Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề thứ năm của học phần sư phạm Hoằng Pháp đề cập đến vai trò tri thức của vị pháp sư. Cụ thể hơn đó là yêu cầu về nội điển và ngoại điển. Sở dĩ chúng ta cần khảo cứu về phương diện này đó là gì? Theo Đức Phật, một trong bảy yếu tố để trở thành một bậc thánh đó, các vị xuất gia nói chung và pháp sư nói riêng đó, phải là người lão thông về Phật pháp, tức là đa văn. Chữ văn trong tiếng Pali là sutta, đó là sự nghe. Ngày xưa đó, vì chưa có văn bản chữ viết, học đó, lệ thuộc hoàn toàn vào sự nghe. Khái niệm Upanishad vừa là hệ thống các bộ kinh thánh sau Vệ Đà của Bà La Môn giáo, có nghĩa đen là ngồi kế bên cạnh đạo sư để học minh triết. Tức là cái sự học đó nó cũng liên hệ đến tiến trình nghe thôi. Cho nên nghe nhiều được hiểu là gì? Tức là nắm vững được hệ thống triết lý và đạo đức mà được Đức Phật đã giảng dạy trong 45 năm hoàn truyền chân lý của Ngài. Và đây là yêu cầu và không thể thiếu đối với Tăng Ni, những người chọn lý tưởng Phật làm sự sống tinh thần và mục tiêu theo đuổi của mình. Nhưng rất tiếc không phải tu sĩ nào có động cơ và lý tưởng xuất gia cao quý đều thấy rõ được phần này, để chịu khó nỗ lực học trong vòng vài năm nhất định. Từ đó đó, nhờ kiến thức Phật pháp, thực tập có kết quả và truyền bá chân lý, hoằng dương chân lý Phật á, lệ lạc quần sinh. Về phương diện này đó, chúng ta phải thừa nhận cái yếu kém của Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo thế giới nói riêng, so với quy chuẩn đào tạo linh mục. So sánh đó, thì đôi lúc nó không hay, nhưng mà nêu ra để chúng ta rút kinh nghiệm đó. Thiên Chúa giáo có hệ thống tiểu chủng viện dành cho những tín đồ dưới bằng cử nhân, và đại chủng viện đó là nơi đào tạo ra các vị linh mục. Để được vào trong đại chủng viện đó, thì các tín hữu Thiên Chúa giáo phải tốt nghiệp một bằng cử nhân đời. Như vậy tuổi đời trung bình của họ là 22. Chương trình đào tạo thần học, tôn giáo học và triết học theo hướng tỷ giáo trung bình là 6 năm và có chế độ lưu ban. Như vậy đại chúng sinh nào giỏi đó, thì hoàn tất chương trình đó vào năm được 28 tuổi. Sau đó đó, họ được cử đến một nhà thờ làm phó tế, tức là trợ lý linh mục, tiến hành 7 bí tích, tức là 7 lễ tôn giáo quan trọng nhất của đạo này. Thời gian tập sự tối thiểu là 6 tháng, có người là 1 năm hoặc 2 năm. Sau đó đó mới được báo trình hội đồng giám mục, dựa vào các cái quy chuẩn nêu trên, chính thức tấn phong một đại chúng sinh phó tế làm linh mục. Như vậy tuổi đời đó tối thiểu của một vị linh mục đó là 28. Về tri thức đó, thì họ đã có 2 bằng cử nhân. Về kinh nghiệm thánh lễ đó, họ đã được học lý thuyết ở đại chúng viện và thực hành đó, 6 tháng cho đến 1 năm ở tại một nhà thờ nhất định. Do đó kinh thánh Thiên Chúa Giáo kém về bằng triết lý, thiếu về phương pháp hành trì, các linh mục ra làm đạo vẫn thành công là nhờ vào kiến thức mà họ đã được đào tạo hoặc là tự đào tạo. Đang khi nhiều pháp môn của Phật giáo xuất phát từ Trung Hoa đó, là không coi trọng tri thức Phật pháp, mặc dầu theo Đức Phật đó, nó là một yếu tố đa văn tạo ra cái nền tảng để trở thành một bậc thánh. Và do vậy đó, các tu sĩ chúng ta đó là yếu kém về phương diện này nên làm đạt không thành công. Tôi thường nói một cái hình ảnh hơi đau lòng nhưng nó phản ánh một phần nào đó sự thật của chúng ta, đó là chân lý Phật đó, như là kim cương, nhưng rất tiếc là nằm trong tay nông dân, cho nên đó, nông dân không hiểu được giá trị của kim cương là gì. Và do vậy đó, triết lý Phật đã mất cơ hội phụng sự nhân sinh theo chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong phần này thì tôi dựa vào kinh Tạng Pali khái quát quá một vài cốt yếu về yêu cầu tri thức của một vị pháp sư thôi. Thế thực ra là kinh điển nó nhiều lắm. Trong cái khuôn khổ của một vài bài học thì chúng ta chỉ cần nắm cương yếu là đủ rồi. Rồi yêu cầu đó gồm có những phần như sau. Phần 1, thông đạt Phật pháp. Theo tôi đó, một vị giảng viên của các trường đại học đề được gọi là giỏi phải hội đủ được 3 điều kiện. Thứ nhất á, là hoàn chỉnh được các kiến thức chuyên ngành được mình phụ trách. Điều này ở các nước tiên tiến như là Thụy Sĩ đó, cung một và cua học gồm có mấy tín chỉ đó, nếu như là trong vòng 2-3 mùa mà người đó không bổ sung những kiến thức mới thì giảng viên đó sẽ đối diện với tình trạng bị sa thải. Tức là ngoài cái kiến thức mà mình đã được đào luyện rồi tự nghiên cứu thì các giảng viên đó cứ mỗi một mùa mới là phải tăng cường tri thức mới, buộc người đó phải đọc lại, đọc thêm các sách về lĩnh vực bao gồm những cái phát minh mới. Thế là trình độ tri thức này là yêu cầu không thể thiếu. Thứ hai đó là kỹ năng nghề nghiệp, thì bao gồm mà kỹ năng sư phạm, kỹ năng thuyết trình và nhiều kỹ năng liên hệ đến mục tiêu giáo dục khác mà tùy lĩnh vực, hoặc là khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, nhà giáo đó phải nắm vững để truyền đạt. Thứ ba là phẩm chất đạo đức. Thì mặc dầu xã hội phương Tây đó rất là thoáng mở về phong cách sống, giảng viên đứng lớp á có thể mặc quần sọt, áo thun lá, thậm chí gác chân lên bàn, ngồi trên bàn. Một số giảng viên hút thuốc. Nhưng mà điều đó đó không có nghĩa là cái phẩm chất về phương diện tư cách đạo đức của họ đó là bị sa sút. Họ phải giữ được cái phẩm chất cao quý. Thì đó là 3 tiêu chí để đánh giá một vị giảng viên ở trường đại học hay là giáo viên ở các cấp học dưới đại học. Theo quy chuẩn được Đức Phật đưa ra đó, thì việc thông đạt Phật pháp đó, nó cao hơn những cái quy chuẩn mà chúng ta vừa khái quát nêu trên đối với các giảng viên đề. Một nhỏ nắm vững hai chân lý. Chân lý trong tiếng Bali gọi là Satya, tức là những sự thật mang tính khách quan, sự thật đang là, khác với thái độ chủ quan của chúng ta trong việc nhìn nhận, đánh giá qua các kỹ năng phán đoán, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp. Bản sớ giải của kinh Tăng Chi, tập 1 trang 95 đề cập đến phương diện nắm vững hai chân lý này như là một quy chuẩn không thể thiếu. Thứ nhất là chân lý tục đế Samati Satya. Chân lý tục đế gọi nôm na trong ngôn ngữ triết học đó là chân lý mặt ước hay là chân lý tương đối, tức là những sự thật mà thế giới loài người đó đã mặc định, chúng ta không thể nói khác hơn, vì nói khác hơn đó là dị hợm, dẫn đến những ngộ nhận trong truyền thông. Ví dụ như chúng ta đã quy định đó, thế giới sự sống này nó gồm có sự sống của con người, sự sống động vật, sự sống thảo mộc. Chúng ta không thể nói là thảo mộc là loại hữu tình, tức là có tình thức ấy. Vì cái đó là nó không phải là chân lý mặt ước. Và chân lý mặt ước ấy, nó dựa vào các cái quy luật thiên nhiên, quy luật vũ trụ, quy luật xã hội. Đối với các vị tăng sĩ, Đức Phật là người đầu tiên cạo tóc, cho nên trong văn học và Sa Môn và Bà La Môn thời Đức Phật đấy, từ văn học truyền miệng cho đến văn học và chữ viết về sau, biệt hiệu mà những vị lãnh tụ khác tôn giáo thời Phật á, gọi cho Đức Phật là gì? Sa Môn đầu trọc, khác với Sa Môn lõa thể của Kỳ Đa giáo, Sa Môn duy vật cổ đại của Ấn Độ. Đó chính là có ba trường phái Sa Môn, và Đức Phật là người tạo ra cái phong cách đầu trọc và biến cái đầu trọc trở thành thông điệp để nhắc nhở việc tu của các thầy tăng sĩ. Thế vậy thì Phật giáo đã có một cái quy định về chân lý mặt ước đối với hình thức của người tu theo ngài, đó là phải cạo đầu mỗi nửa tháng một lần. Rồi cách quán nghi truyền thống mà hiện nay Phật giáo Nam Triều vẫn giữ là một sáng tạo của Đức Phật về pháp phục tu sĩ trong bối cảnh văn hóa đa dạng của Ấn Độ. Thì sau này thì khi Phật giáo được truyền sang Việt Nam, Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc ảnh hưởng sang Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì văn hóa pháp phục chúng ta đã thay đổi theo văn hóa bản địa, và nó trở thành là một cái mặc định xã hội về hình thức của người tu. Trong quá trình đi học Phật pháp, đi học các trường học đời đó, thì thỉnh thoảng có một số nhà sư khắc sĩ lúc mà chạy xe đó thì mặc áo bắt lông, khi đến trường nó mới thay vô pháp phục của khắc sĩ, thì nhiều vị bắt tông đó khó tính đó, người ta không chấp nhận. Đó là hoặc là vị ấy đi theo bắt tông, hoặc là vị ấy đi theo khắc sĩ và giữ cái truyền thống pháp phục của trường phái mình. Lỡ chạy xe đụng thì nói là thầy chùa bắt tông, mà được ca ngợi hình thái trang nghiêm thì nói là nhà sư khắc sĩ. Thì có nhiều người ta khó tính, ta đặt ra vấn đề như thế, đó là cái mặc định mà. Thì chân lý mặc định đó, dĩ nhiên đó, có tình huống nó là phản ánh hiện thực, có tình huống nó là tương đối thôi. Và người làm đạo đó phải lão thông về các cái chân lý mặc ước này. Vì dĩ nhiên khi thế giới tự do ngày càng phát triển đó, thì chân lý mặc ước được thách đố. Ngày xưa ta mặc định là gì? Nữ là phải tóc dài, nam là tóc ngắn. Bây giờ nhiều phụ nữ cắt tóc ngắn như nam mà họ phải là ô môi. Rồi có những người nam để tóc dài như nữ mà họ phải là BD. nó tạo ra một cái phá cách mới. Và do đó cái ranh giới mặt ước giữa cái truyền thống được chấp nhận và cái tự do mới được cho phép đó, nó làm cho chúng ta phải thay đổi quan niệm về các mặt ước trong đời. Nếu chúng ta áp dụng chân lý mặt ước đó vào từng pháp môn, từng trường phái Phật giáo đó, thì cái tính phong phú đa dạng này sẽ làm cho chúng ta trở nên cởi mở hơn, vi dung hơn, chứ không có cố chấp. Cho nên là lão thông được chân lý mặt ước đó sẽ làm cho tu sĩ đó tương tác xã hội, tương tác triết học, tương tác tôn giáo, tương tác các trường phái Phật giáo nội bộ, không tạo ra các phương ngại. Đó là lợi ích của việc lão thông về phương diện chân lý tương đối này. Thứ hai là chân lý tuyệt đối, được gọi là chân đế, Bali gọi là Paramattha Satya. Tức là cái nhìn phản ánh được bản chất sự thật của mọi sự vật hiện tượng như chúng đang là, gọi chung đó là cái nhìn như thị, dựa lên trên các mặc định xã hội, mặc định luật pháp, mặc định dân sự, mà vốn đó, cái thế tự do đó cho phép người ta tạo ra những mặc định mới. Người có cái nhìn là chân đế đó sẽ thấu triệt được bản chất của mọi sự vật và có được tuệ giác này đó, thì người tu học Phật sẽ dung thông vô ngại khi mà tương tác với các chân lý mặt ước đó, trở nên rất là thoải mái. Còn mà không là bám vào đâu là dính vào đó, rồi biến cái ngang ngay sổ thẳng đó trở thành cái gây khó khăn, cái trở ngại. Trong kinh Tạng Pali, nhất là kinh Trung Bộ đó, Đức Phật đề cập đến ba loại nhận thức: tưởng tri, thức tri, tuệ tri. Tưởng tri là các loại nhận thức có liên hệ đến, có xuất phát từ, có tương tác với tiến trình tưởng tượng, hình dung. Và đó là các loại tri thức của giới văn nghệ sĩ, để làm cho họ đó phong phú hóa phạm vi tri thức, nội hàm tri thức và nhạy cảm về cảm xúc ấy, ở những đối tượng này đó là rất cao. Đó là tự ái, tự trọng, tự hào, tự đại, các phương diện chấp ngã ở những người tưởng tri đó là rất lớn. Thức tri đó là các loại nhận thức liên hệ đến các giác quan: mắt thấy gọi là thị giác, tai nghe là thính giác, mũi ngửi là khứu giác, lưỡi nếm là vị giác, thân xúc chạm là xúc giác, và hoạt động của tâm thức gọi là ý thức. Tất cả con người dù ở vị thế xã hội nào đều có cái thức tri này, và thức tri đó là tương đối thôi, liên hệ đến kinh nghiệm, quá trình giáo dục. Phản ánh của thức tri đó có khi đúng, và thường nó đúng với cái chân lý mặt ước thôi, và nó khó có thể phối tế tiếp cận được cái chân lý tuyệt đối. Cho nên là ngoài hai loại tưởng tri và thức tri, thì Đức Phật á giới thiệu là tuệ tri, tức là nhận thức đánh giá bằng trí tuệ, mà cao nhất của đó là chánh trí tuệ, hay là chánh tri thức. Cái đó nó giúp cho chúng ta phản ánh đúng được thực tại đang là, vượt lên trên mọi giới hạn và giả định mặc ước của đời. Khi thực tập tuệ tri đó, thì hành giả sẽ đạt được một cái nội hàm nhận thức được gọi là liễu tri. Liễu nghĩa là lão thông, tường tận, thấu đáo, tính hệ thống, tính chiều rộng, tính chiều sâu, giá trị, giới hạn, ở trong nhiều cái lĩnh vực và phạm vi khác nhau. Liễu ngộ, tương tặng được bản chất và hoạt dụng. Cho nên các vị pháp sư nếu lão thông được vừa chân lý mặt ước và chân lý tương đối đó, thì khi tương tác với bất kỳ ai, chúng ta dễ dàng thuyết phục họ, làm cho họ từ việc yêu quý mến Đạo Phật trở thành các Phật tử, hoặc từ ác cảm với Đạo Phật bắt đầu thay đổi nhận thức sai lệch đó, trở thành người yêu quý mến Đạo Phật. Hai nhỏ đa văn về Phật pháp. Buhutsu Tanga được nêu ra trong Tăng Chi tập 3 trang 112. Ngoài ra đó còn xuất hiện ở trong nhiều văn mạch khác thuộc kinh Tạng Pali. Đa văn về Phật pháp thì gồm có một số yếu tố quan trọng. Thứ nhất á là sự nghe nhiều. Bahu Sutta. Sutta đó là nghe. Nếu mà thêm một chữ T nữa đó thì trở thành là kinh. Và nghe đó thì Đức Phật khích lệ được gồm có hai phương diện. Là nghe thật nhiều chân lý Phật, nhất là những chân lý cốt lõi. Và thứ hai đó là nghiền ngẫm thật thấu đáo các chân lý đó. Để làm được việc này đó thì các vị pháp sư phải là người tầm cầu đạo sư, đến học hỏi ở nhiều bậc cao túc, để ở mỗi người đó chúng ta rút ra được một số bài học và kinh nghiệm làm đạo khác nhau. Chúng ta cũng cùng đồng thời học với nhiều nhà tri thức khác để bổ sung cái mảng thế học và giúp cho chúng ta đó là lý giải Phật học, trình bày Phật học á một cách rất là tường tận, và với tri thức ấy, nghe qua là có thể hiểu thấu đáo được. Cho nên nếu các vị pháp sư mà không có nghe nhiều đó thì không thể phong phú trong ngôn từ, trong cách thức diễn đạt. Hoặc là mình đó là chỉ sử dụng các thuật ngữ Phật học Hán Việt mà bây giờ trở nên rất xa lạ với người Việt hiện đại thì cũng rất khó có thể thành công. Cái mà mình hiểu và truyền đạt cho người nghe, người ta không hiểu được. Thế giờ mình cứ bảo thủ dùng tiếp tục những cái từ là Hán quá chuyên môn, cần phải lão thông về năm uẩn. Ai biết năm uẩn là cái gì? Ta tưởng là năm uẩn khúc mà. Tại vì ta không biết chữ Hán thì ta phải suy luận đó. Rồi hoặc là mình dùng những cái từ quá chuyên ngành như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, khó hiểu lắm. Thay vì đó tiếp tục sử dụng những từ đó, chúng ta có thể dùng những cái từ nó mang cái tính đó là việt hóa trong chữ Hán. Thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, mặc dù là chữ Hán hết nhưng mà người Việt Nam hiện đại có thể hiểu được. Còn hiểu sâu á thì đòi hỏi đến học và có được sự hướng dẫn bài bản, tối thiểu phải hiểu được cái căn bản. Như vậy đó thì vị pháp sư phải đa văn về Phật học thì mới có thể tìm kiếm được những cái thuật ngữ thế học tương đương để mô tả và diễn đạt. Đa văn về Phật pháp còn liên hệ đến khả năng ký ức, tức là sự ghi nhớ. Nhớ thì có hai hình thức: nhớ cốt lõi và nhớ chi tiết. Ai kém về bộ nhớ nên tập trung vào nhớ cốt lõi. Nhớ cốt lõi là nhớ đến những cái ý chính: một lao mã, hai lao mã, ba lao mã, một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, A, B, C. Tức là nhớ khung xương ấy. Nó giống như là một căn nhà đó, nó có phần thô, phần nội thất. Phần thô đó được hình thành bởi những cái sàn nhà và những cái cột nhà. Thì nhớ và cốt lõi đó là chúng ta nắm được các cái cột của một căn nhà. và đào sâu về phần phân tích và cái cốt lõi đó. Tôi thì tôi đi về phương diện này. Còn có rất nhiều người là nhớ rất chi tiết, đọc cái gì rồi đó nhớ vanh vách, nhớ mạch lạc, nhớ trình tự, năm tháng ngày giờ, sự kiện, đặc tính, tình huống, diễn tiến. Thường đó là bộ nhớ của các sử gia, các nhà khảo cổ. Thì người tu học Phật đó mà có được hai cái kỹ năng vừa nhớ cốt lõi và nhớ chi tiết đó, thì đảm bảo đó sẽ đạt được đó là sự thành tựu trong chia sẻ chân lý Phật và truyền bá chân lý Phật. Thứ ba đó là đọc lào Vatkasa Parichita, tức là ngoài cái việc nhớ thì các pháp sư muốn thành công á phải thuộc những cốt lõi Phật pháp, tức là nó đi vào trong tâm của mình, vào trong máu của mình, vào sự sống của mình, gặp tình huống là có thể ứng đối được. Cái đó nó dẫn đến cái tình trạng là thuyết phục rất là cao. Thì kỹ năng ba này đó, nó đòi hỏi là người đó phải yêu mến chánh pháp thật sự, nỗ lực thật sự. Từ đạo Bụi Chánh đó, năm nay đã 59 tuổi, thì đi tới đâu mỗi lần mà nghe những câu nào hay của bất kỳ ai đó là từ tỏ lấy sổ tay ra ghi liền, như là những câu danh ngôn, những câu có ý tưởng lạ, những câu khôi hài và về học thuộc. Cho quý vị thấy là Thượng tọa Bụi Chánh sở hữu những kỹ năng khôi hài rất tốt nhờ những cái thuộc này, tức là thao thao bất tuyệt ở trên pháp đường á, liên hệ đến sự thuộc lòng, thuộc chữ Hán, thuộc tiếng Bali, cũng là những lợi thế, thuộc các danh ngôn phương Tây, thuộc các Phật ngôn, thì đảm bảo là trong tình huống nào chúng ta cũng xử lý được. Thứ tư, thẩm nghiệm, tức là nghiền ngẫm, tư duy, phân tích bằng cách là đặt các câu hỏi tại sao. Người học mà không biết đặt câu hỏi tại sao đó thì khó mà lão thông được nội dung và cốt lõi của nó. Tức là lấy cái kỹ năng lý trí để phân tích, đánh giá. Rồi từ đó đó, khi mà mình hiểu, tức là ngộ ra được rồi đó, thì nội dung của việc tỏ ngộ đó không bao giờ quên. Còn nếu mà thuộc lào không có thẩm nghiệm chân lý đó, thì khi bị hỏi cắt gớ, phần lớn có nhiều người ngớ ra mà mình không hiểu tại sao nữa. Rồi tôi đưa một cái ví dụ trong một thiền viện nọ. Đến giờ ngồi thiền đó, thì thiền sư kỳ cụ nhốt các con mèo lại. Các học trò xuất gia của ông cũng chẳng có bận tâm gì hết á. Mười mấy năm sau khi thiền sư này qua đời, vị trụ trì mới ở tuổi U30 lên tục pháp, thì đến giờ ngồi thiền đó, ông cũng cho nhốt cái con mèo lại. Sau này một số tín đồ ta thấy ngạc nhiên quá, ta tưởng như là một cái biểu tượng thiền vậy đó. Nhờ thầy mình giải thích thì ông nói thầy cũng không biết nữa, ngày xưa sư ông làm như thế thầy cũng làm theo thôi. Thực ra đó là vì con mèo á, nó có tính cách là gì, thân mật với chủ, bằng cách là gì, nó cả cơ thể đó vào thân của người chủ để được quan tâm, để được cho ăn, để được chăm sóc. Và khi ngồi thiền đó mà các cô mèo chú mèo làm như thế đó thì vị thiền sư sẽ bị phân tâm. Cho nên tốt nhất là đến giờ ngồi thiền là cứ nhốt các chú mèo lại, ngoài cái giờ đó thì mở ra đó. Nhưng mà người kế thừa thì không hiểu, mà cũng chẳng từng đặt câu hỏi, không có thẩm nghiệm. Việc bắt chước lại nó dẫn đến cái sự ngớ ngẩn, vì nó không hiểu tại sao phải làm. Thì bây giờ có rất nhiều tập tục trong dân gian là chúng ta thiếu cái thẩm nghiệm, nên mình để làm một cách rất mù quáng. Ví dụ như trên cơ thể người chết, người ta để một chén cơm trắng, một quả trứng gà nóng. Có đây không có cái này đó thì làm một đại chú sứ. Bây giờ nhiều người cứ như thế mà làm, ta chả hiểu tại sao phải làm như thế. Thực ra nó phát xuất từ cái gì? Người chết bị sinh bụng do là sơ gan cổ trướng hay là ung thư bao tử, ung thư đường ruột. Cái mùi xú uế nước xì ra đó, nó rất là hôi thối. Đang khi chú sứ là cơm nóng nè, trứng gà nóng đó, nó rút được những cái mùi độc này. Quý vị lấy mà cái vắt cơm nóng đó, lăn lên một cái vết bầm ấy, nó sẽ rút. Hoặc là lấy trứng gà lăn qua lăn lại nó sẽ rút vào. Chú sứ cũng có chức năng tương tự như vậy, trà cũng thế. Đang khi có nhiều người ta đâu có bị sình bụng như thế đâu, rồi có 1-2 tiếng sau là liệm rồi mà cũng dần cái đại chuối, rồi cũng để cái chén cơm trắng, rồi cũng để cái quả trứng gà nóng làm gì. Thế nhưng mà nó không hiểu. Cho nên là thẩm nghiệm á, bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi tại sao. Và nếu các vị pháp sư đó giảng về Phật học mà không lý giải được các cái tại sao đó, thì giới trẻ ngày nay dưới cái tác động của phương pháp giáo dục mới đó sẽ không cảm thấy thuyết phục đi theo đạo Phật đâu. Và nhiều bậc cha mẹ đó dẫn con em mình đến chùa vì nể kiêng, nó đi một vài lần thôi, đọc kinh đó, Hán Việt chả hiểu gì hết, hỏi cha mẹ thì cha mẹ ngớ ngớ ra, không giải thích được, không phân tích được, thì làm sao các cháu đi chùa được. Cho nên là cái năng lực thẩm nghiệm sẽ giúp cho vị pháp sư đó là thuyết phục được quần chúng, như là những người khó tính. Thứ năm, khéo thể nhập tri kiến, tức là từ sự hiểu biết Phật pháp như một nguồn tri thức dẫn đến việc đó là tham nhập, sống vế, tiêu hóa, ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Thì yếu tố này đó là phần đó dẫn đến tình trạng là tri hành hợp nhất. Tức là những vị pháp sư á, cố gắng cái gì mình nói được, nỗ lực làm được. Cái gì làm được phải chia sẻ được bằng ngôn từ. Thì có nhiều vị đạo đức rất tốt nhưng mà không chia sẻ được cái cách mình tu, vì không có năng lực đó mà không chịu nỗ lực khắc phục. Để làm sao lệ lạc cho quần sinh được. Ba nhỏ: thông đạt năm thắng tri. Năm thắng tri này đó được nêu ra trong Trường Bộ tập 3 trang 241. Người sở hữu các thắng tri này đó sẽ có được tâm hoan hỷ, thân thể khinh an, cảm xúc an lành, tâm định tĩnh, có chiều sâu và trở thành một người rất là hữu dụng. Thứ nhất, lào thông giáo pháp, tức là những người đó là học Phật pháp từ thấp đến cao, từ kinh Tạng Pali, A Hàm đến kinh điển Đại Thừa, ngoài kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng cũng đều lão thông. Thì những người như thế là rất là ấn tượng. Miến Điện thì có truyền thống đào tạo những người nhớ thuộc lào kinh Tạng. Cho đến thời điểm hiện nay đó, sau nhiều năm tổ chức, Miến Điện đã có được 14 vị Tam Tạng pháp sư. Họ đọc thuộc lào. Có người đó là Trường Bộ Kinh, có người Trung Bộ Kinh, có người Tương Ưng Bộ Kinh, có người Tăng Chi Bộ Kinh. Trong thời hiện đại này, với nhiều tiện ích giải trí kỹ thuật số, mà nhiều vị vẫn còn thuộc lào được kinh điển, thì ngày xưa truyền thống truyền miệng, sống ở trong hoàn cảnh không có tương tác nhiều với xã hội đó, thì việc nhớ thuộc lào của các vị thánh đó, là điều mà chúng ta phải tin là có thật. Cái lào thông thì nó có cái tiện ích là gì? Là hỏi đến cái gì là chúng ta có thể dẫn chứng kinh Phật được, nói tạo ra tính thuyết phục được. đó là lợi thế của vị pháp sư. Thứ hai, lãnh hội được nghĩa văn của giáo pháp. Nghĩa văn của giáo pháp á, thì đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức nguồn, đó là ngôn ngữ Pali, ngôn ngữ Sanskrit, Hán cổ, thì cái đó nó giúp cho mình đào sâu, chứ không có lệ thuộc vào tri thức của các bản dịch. Và hiểu thấu đáo tường tận các ngữ nghĩa để ta không giải thích lẫn lộn. Ví dụ như trong luật học á, người sử dụng các bản chữ Hán, mặc dù luật thì có 6 trường phái: tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật ma tăng kỳ, luật đại chúng bộ và luật là thượng tọa bộ. Thì vì các bản dịch chữ Hán á, trong tác trì, tức là các pháp yết ma đó, thì nó có cái câu xuất hiện là hàng trăm lần: thị sự như thị trì. Thì cái ngữ nghĩa đó trong ngữ cảnh đó là gì? Tôi xin ghi nhận việc này như thế. Chứ trì đây là ghi nhận, chứ không phải là giữ gìn. Dầu ở ngữ cảnh khác á, nghĩa giữ gìn á phần lớn được hiểu. Và khi mà mình hiểu được văn phạm, ngữ nghĩa, thì chúng ta sẽ không dịch sai thị sự như thị trì. Từ rất là đơn giản trong chữ Hán thôi, nhưng mà nghĩa nó rất là khác. Ghi nhận là gì? Lúc đó biểu quyết lần thứ nhất, không ai giơ tay phát biểu, không ai phản đối. Biểu quyết lần thứ hai cũng không ai phản đối. Biểu quyết lần thứ ba, tất cả đều im lặng đồng tình. Thì lúc đó đó là vị mà đọc giới bản đó sẽ phát biểu một câu: tôi xin ghi nhận việc này. Còn cái việc đó có đồng thuận 100% trong thực lòng của mọi người hay không, đó là chuyện khác nữa. Thì mình ghi nhận thôi, ghi nhận cái biểu quyết dân chủ đại đa số và có thể là toàn thể. Cho nên nó liên hệ đến là gọi là ngữ và nghĩa. Trong luật học đó, nó phải được hiểu như thế. Thị là này, tức là đại từ chữ thị. Sự là việc này, vấn đề này, cái này. Như thị tức là như thế. Trì đó là ghi nhận. Thứ ba, thẩm nghiệm giáo pháp. Nó giống như yếu tố vừa nêu trong phần trước là, tức là hiểu rất sâu, hiểu có hệ thống, hiểu thấu đáo. Người đó có thói quen là đi đâu cũng nghiền ngẫm chân lý Phật. Rồi giống như các triết gia lúc nào cũng nghiền ngẫm về bản chất thế giới, cuộc sống, các quy luật. Thì việc nghiền ngẫm chân lý Phật đã làm cho chúng ta có hiệu quả trong truyền đạo và thực tập. Thứ tư, thuyết pháp rộng rãi. Nhiệm vụ chính của một vị pháp sư đó là chia sẻ chân lý và giúp cho những người khác á có được cơ hội thấm nhuần chân lý, được lễ từ chân lý như chính mình, tức là không giấu nghề, không có tình trạng là úp chân lý lại, và hoàn toàn không thể chấp nhận cái tình huống là gì? Bí truyền. Chân lý không có bí truyền. Trường phái Mật Tông khoảng 500-600 năm Đức Phật qua đời đó mới bắt đầu đưa ra học thuyết đó. Còn bản thân Đức Phật thì không chủ trương bí truyền. Và khi chia sẻ chân lý rộng rãi đó, chúng ta không giới hạn chân lý đó trong một bài kinh như là truyền thống pháp môn đã từng làm. Cho nên nhớ là Đức Phật thuyết giảng 45 năm, vài chục ngàn bài kinh. Nếu một bài kinh mà có thể trị được bá bệnh đó, thì Đức Phật giảng nhiều kinh làm gì cho mệt. Hãy nhớ điều đó và phải chia sẻ rộng rãi chân lý Phật. Còn các pháp môn á, nếu quý vị chịu khó học á, 3 tháng là hết. Còn người thông minh á, 1 tuần là xong rồi. Thì pháp môn nó chỉ có một vài điều cốt lõi thôi, nó tới nó lui nó xuôi cũng có chừng đó. Tổ chức khóa tu chỗ này, khóa tu nước nọ, chỗ kia cũng bao nhiêu vấn đề đó thôi. Thế đầu tiên là gì? Giới thiệu kỹ năng thực tập của pháp môn đó, rồi được gọi là sinh hoạt và bao quát. Sau đó là những cái bài thực tập căn bản mà mỗi một kỳ đó người ta đưa ra một cái kỹ năng, thì chúng ta tham dự chừng vài kỳ hết à. Thì ngôn ngữ có thể là phong phú, diễn đạt có thể linh hoạt, nhưng nội hàm của pháp môn là rất giới hạn, cho nên nó không đáp ứng được yếu tố mà Đức Phật gọi là gì? Rộng rãi. Do đó thuyết pháp rộng rãi được hiểu thuyết pháp không trên nền tảng pháp môn, vì pháp môn giới hạn có một hai kinh này. Rồi pháp sư đó thì phải giảng được nhiều kinh, đừng có đưa lý do là kinh này tôi chưa học tôi không giảng được. Phải hiểu cái cốt lõi của vấn đề thì những bài kinh mình không học mình vẫn giảng được. Năm, khéo nắm giữ định tướng, tức là khi mình đạt được trình độ thiền nào, ở cấp độ nào, tướng trạng của thiền định đó chúng ta phải lão thông, nắm biết được và giữ được cái trạng thái thiền định đó, không để cho mất đi. Và khi các đệ tử hoặc xuất gia tại gia hỏi thì chúng ta phải đủ năng lực để giải quyết các hoài nghi, để giúp cho họ đã tinh tấn trong việc hành trì. Và điều này đó nó buộc các vị pháp sư nó phải là người đó có thực tập. Bốn nhỏ, bốn tuệ thông đạt, Tăng Chi tập 2 trang 160, bộ phân tích phần 294. Tuệ thông đạt đó, được hiểu là tuệ có yếu tố phân tích và giúp cho người sở hữu nó đó có thể lý giải được một cách vô ngại. Giải đó là hiểu biết, vô ngại là không bị trở ngại, hiểu biết không trở ngại. Cái gì mình cũng tường tận hết á, hỏi cái gì mình cũng vẫn có thể giải thích được. Vừa mang tính hệ thống về và vừa mang tính chiều sâu. Thứ nhất, thông đạt về chánh pháp thì bao gồm là chín thể tài văn học Phật giáo, ba kho tàng kinh điển, kho tàng triết lý tức Abhidhamma, kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức Vinaya. Là trong những buổi giới thiệu cho đầu khóa học đó, thì tôi thường thông báo với tất cả các sinh viên việc chọn môn là chọn khoa triết học Phật giáo sẽ giúp cho người đó đó lão thông cả ba phương diện chân lý Phật, đạo đức Phật và triết lý Phật. Đồng thời người đó đó còn nắm thêm những cái trụ cột triết học bao gồm mà nhận thức luận, xã hội học, chính trị học, đạo đức học, logic học và triết học ngôn ngữ, triết học tôn giáo. Các khoa còn lại đó hầu như không có cơ hội để tiếp cận những cái trụ cột triết lý này. Khoa Hoằng pháp là tôi là người thiết kế thì lấy nội dung mấy mươi phần trăm của khoa triết học, bổ sung những môn nó thuộc về sư phạm để giúp cho người học tốt nghiệp là có thể linh hoạt trong việc giảng dạy và thuyết phục quần chúng. Như là thông đạt về pháp á, thì học hai khoa này đó cơ hội sẽ cao hơn là học khoa Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo hay là khoa Bali vân vân, vì những khoa đó chỉ chuyên một mảng nào đó thôi chứ không học một cách bao quát được. Lão thông á, là phải hiểu bao quát, hiểu hệ thống. Và tôi cũng cảnh báo rằng là học theo triết học đó, bởi vì phải chấp nhận là gì, điểm thu hoạch đó trong các kỳ thi là thấp hơn các khoa còn lại, nhưng khi ra trường đó là quý vị là Phật sự là lão thông. Đó là cái giá phải lựa chọn thôi. Nhưng mà số lượng người đăng ký khoa triết học bao giờ cũng cao hơn các khoa còn lại. Để người tốt nghiệp ra trường đó là làm việc ấn tượng và hiệu quả hơn phần lớn sinh viên của các khoa khác, đều phải quảng cáo đó. Bởi vì cái nội hàm các môn học đó nó mang cái tính là lão thông. Và trong quá trình học đó, thì tôi thường nói là gì, hãy chịu khó vài năm thôi để khỏi khó chịu lâu dài vài chục năm. Thì ai mà chọn á, cái chiến lược á, là những cái khoa chấm điểm dễ cho điểm cao kiểu gì cũng đậu á, thì khi ra trường á, làm đạo không thành công. Và đó là sự thật thôi. Thứ hai, thông đạt về nghĩa, đó là thấu đáo được nghĩa lý của sự vật, nghĩa lý của câu từ, của đoạn, của phẩm, của toàn kinh. Thì đó là lý do mà tôi thường phản đối cái việc tín ngưỡng hóa kinh, đọc một chữ là một lại. Mình đọc kinh là để là mở mang tuệ giác, mà lại như thế làm sao nghiền ngẫm được, nó không có ráp nối giữa chữ này chữ kia, cụm từ này cụm từ nọ, câu này câu kia, một đoạn câu nó tạo ra một cái ngữ nghĩa, rồi đoạn này đó nói kết với đoạn trước và đoạn sau tạo ra một cái ý nghĩa rộng hơn, liên kết hơn. Cho nên là phải làm sao thông đạt về nghĩa, cái gì mà chưa tường tận là phải hỏi, phải đọc trên tinh thần đó đó, thì học cái gì là chúng ta sử dụng được cái đó và có thể phát huy được những cái chúng ta không học và vẫn biết. Thứ ba, thông đạt về ngữ, tức là có kỹ năng sử dụng được các loại ngôn ngữ bao gồm cổ ngữ Phật giáo, Pali, Sanskrit, là Hán cổ và Tây Tạng ngữ, người ta thường gọi là thánh ngữ Phật giáo. Ở các trường phương Tây đó thì cái quy định về cổ ngữ rất là rõ. Ví dụ như nếu quý vị chọn ở chương trình thạc sĩ chuyên ngành là triết học Hy Lạp, quý vị bắt buộc phải có những kỹ căn bản và nâng cao về tiếng Hy Lạp. Nếu quý vị chọn các triết gia như là Kant của Đức, quý vị bắt buộc phải có những tín chỉ về tiếng Đức. Tức là đề tài nào liên hệ đến tác phẩm gì mà văn bản gốc của đó bằng ngôn ngữ đó, quý vị buộc phải có những tín chỉ đó thì mới được tiến hành làm luận án. Đó là quy định, nó rất là chặt chẽ. Thì các trường Phật học của chúng ta ở tại Ấn Độ, Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam á thì rất xuề xòa về vấn đề này. Nhật Bản, Mỹ, Anh rất quy chuẩn về vấn đề đó. Tức là buộc á, là người nghiên cứu á, không sử dụng kiến thức bản dịch mà phải sử dụng á, kiến thức là bản gốc. Ví dụ ai nghiên cứu về Nguyễn Du bắt buộc phải có kiến thức chữ Hán và chữ Nôm. Bởi vì nếu người ta phiên âm chữ Nôm trật rồi mình dựa vào đó mình làm sai, cái tính rủi ro kéo theo á, là rất cao và lệ thuộc vào cái giới hạn tri thức của những người phiên dịch và giới thiệu nó. Cho nên là pháp sư phải lão thông về vấn đề này. Đức Phật ngày xưa học nhiều thứ lắm, từ văn phạm, ngữ nghĩa của Vệ Đà cho đến các cái ngành học thiên văn, địa lý, rồi lịch sử, chính trị, giáo dục, tôn giáo, các thứ hết đó, thì mới có thể là trở thành vua trong tương lai được. Cho nên khi ngài giác ngộ trí tuệ vô sư đó, ngài vẫn không có cực đoan trong việc là giới hạn cái phạm vi học, mà vẫn chủ trương là thông đạt về về ngữ. Cái đó liên hệ đến kiến thức cổ ngữ và ngôn ngữ. Còn thời đại này tăng ni nào có kiến thức là tiếng Anh, tiếng Hoa, quý vị lên ở trên các trang mạng, bắt đầu từ Google đi, tìm kiếm cái gì cũng có. Bác sĩ Google đó sẽ cung cấp cho quý vị hàng tá, hàng loạt, hàng chuỗi các dữ liệu mà ngày xưa đó chưa có cái kỹ thuật số. Từ năm 2000 trở về trước á, mỗi lần tìm kiếm cái gì quý vị phải vào thư viện, phải có kiến thức thư viện học, biết nối kết lĩnh vực đó nó có ở trong triết học, xã hội học, tâm lý học, thì đến từ cái mảng đó với các cái mã số quy định đó thì mới tìm ra được. Còn bây giờ chỉ cần gõ cái từ đó trên mạng nó ra hết rồi. Nó giống như là một cái hình thức bách khoa. Để có được cái kỹ năng về ngữ này đó, tôi khuyên quý vị nên vào một số trang, bao gồm trang tâm hồn của anh Nguyễn Minh Tiến, mở rộng tâm hồn, trang quảngdức.com tiếp nhận lại, trang thư viện Hoa Sen tiếp nhận lại. Vào cái mục tự điển đó thì nó có rất là nhiều tự điển Phật học khác nhau. Quý vị chỉ cần đánh một cái khái niệm Phật học thì nó đồng loạt xuất hiện cái phần giải thích của nhiều bộ từ điển đó. Nếu quý vị đi vào cái mục và tam tạng kinh điển bằng chữ Hán, gõ vào một khái niệm chữ Hán, chẳng hạn như cái chữ như thị trì, thì bao nhiêu lần á cái từ này nó xuất hiện ở trong ngữ cảnh nào, quyển nào, tập mấy, trang mấy, nó xuất hiện hết. Đó là một cái công cụ cực kỳ hiện đại. Mà ngày xưa đó là các học giả phải làm index, tốn cả tháng trời cho một quyển sách của chính mình, để mà gợi mở là từng cái khái niệm thuộc từ nó xuất hiện bao nhiêu lần ở trong quyển sách, ở trang mấy. Bây giờ đó là vi tính đó, nó giúp cho chúng ta làm hết việc đó nè. Cho nên đó, đào sâu để đạt được thông đạt về ngữ là không có khó lắm. Chịu khó sử dụng từ điển ở trên trang đó là mở rộng tâm hồn. Thứ tư, thông đạt về hùng biện, tức là có trí tuệ thiện xảo, hiểu thấu đáo, hiểu hệ thống, lý luận, phân tích vấn đề, đặt ngược, đặt xuôi, đặt đầu, đặt đuôi, đặt nửa, kiểu gì cũng phân tích được, cũng nói được và thuyết phục được quần chúng. Thì để có được cái hùng biện này đó, pháp sư phải lão thông ba yêu cầu nêu trên. Hùng biện nó vừa là một kỹ năng và vừa là một năng khiếu. Ai không có năng khiếu thì phát huy kỹ năng bằng sự đào luyện thôi. Và ta tin rằng là mình có thể đạt được cái năng lực đó. Tức là nói một cách là rất lão thông, trình bày rất mạch lạc, ngữ điệu rất tự tin, nội hàm rất phong phú, tính thuyết phục rất cao, giá trị tác động tâm lý rất lớn, và làm cho người học á vừa hào hứng và vừa đó là thích thú. Tìm các vị pháp sư mang tính hùng biện á như thế này là hiếm lắm. Thì chúng ta bị giới hạn một số về cái ngôn ngữ cơ thể, do người tu phải có tính thiền vị, đạo vị, hoài nghi. Chứ còn các vị mục sư ấy, của Tin Lành giáo đó, họ được đào luyện về cái kỹ năng hùng biện. Họ lúc đó, họ chạy trên cái khán đài, họ đấm, họ hét, họ la, họ chỉ trỏ, họ tạo những cái hoạt động của cơ thể để làm cho người nghe phải chú ý xem. Vì đó là cái cách đánh vào cảm xúc. Để hùng biện á thì giảng sư phải đánh vào cảm xúc, hoặc là cười, hoặc là khóc, hoặc là trầm ngâm, hoặc là suy tư, và là để cho ta những cái yếu tố động lại trong lòng. Còn phân tích điều nó điều á thì nó ít ấn tượng lắm. Vì cái giới hạn của tu sĩ là vì á biểu đạt ngôn ngữ cơ thể đó phải thiền vị, cho nên á chúng ta không tiện lắm trong cái vấn đề đó dùng ngôn ngữ cơ thể và cái ngữ điệu như người đời để truyền đạt. Để ra đó, cái hùng biện về phương diện này đó, nó lại thuộc vào là cái kỹ năng lão thông về ngữ, kỹ năng lão thông về nghĩa, rồi thông tuệ về ba kho tàng chân lý Phật, đạo đức Phật, triết lý Phật. Thế đó là tôi trình bày rất khái quát những yêu cầu rất căn bản về nội hàm Phật pháp. Luôn tiện đây tôi cũng muốn nói thêm á, là các vị pháp sư cần phải nắm luôn đạo Phật pháp môn, tức là mỗi một pháp môn đó tối thiểu chúng ta phải đọc một quyển sách tiêu chuẩn hàng đầu về lĩnh vực, rồi chúng ta phải đọc vào kinh điển gốc của pháp môn đó, lấy đó làm nền tảng. Rồi chúng ta cũng phải nghe và đọc những phần ứng dụng của pháp môn này. Trung Quốc thì có 10 tông phái tiếp nhận từ Trung Quốc á. Phật giáo Nhật Bản có 14 tông phái. Triều Tiên, Hàn Quốc tiếp nhận từ Nhật Bản. Chủ yếu nhấn mạnh đến ba tông: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông, mà mạnh nhất là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Việt Nam chúng ta đó bị Trung Quốc đô hộ, mặc dù đạo Phật vào Việt Nam trước cả Trung Hoa 150 năm. Do vậy đó, phương pháp tu của Việt Nam đó chỉ là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông, và Tịnh Độ Tông đó là chiếm đến 90%. Chúng ta phải lão thông đó, từng tông chỉ của các pháp môn. Thì bằng cách đó đó, khi giảng dạy phân tích đó, những điều nào chúng ta cần nói để xóa đi cái hoài nghi và mê tín, chúng ta có thể trình bày được và giúp cho người học đó không còn lơ mơ, lẫn lộn, hiểu sai. Thì từ đó họ mới có những cái ứng dụng thấu đáo, đạt được cái kết quả thiết thực hiện tại. Chứ thời này đó mà làm pháp sư chỉ biết những gì thuộc trường phái của mình thôi thì không thể làm được thành công. Đó là cái khuynh hướng Đức Phật dạy rất là rộng sâu, bao quát, hệ thống, toàn triệt. Rồi đang khi các tổ, phần lớn là các tổ sư pháp môn, dù là ở quốc gia nào thì chỉ có giới hạn ở trong một vài bộ kinh thôi, thì cái người đó không thể được gọi là người lão thông về Phật pháp được, nắm vững nội điển được. Họ chỉ biết một vài bài kinh thôi. Thì cách đào tạo này đó theo tôi là có vấn đề. Thiền sư Dứt Hạnh tại Việt Nam đó được xem là một nhà cải cách Phật giáo. Khi còn là một vị giáo thọ trẻ tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ứng Quang, nay gọi là Ấn Quang, ngoài việc viết sách ở tuổi 20 với nhiều nội hàm mới, ngôn ngữ mới, thì sư Dứt Hạnh còn là người là mở đầu cho phong trào tăng sĩ học thế học đầu tiên, và ngài là người có được cử nhân văn khoa vào những năm 1950 mấy đó, tôi đoán là như là 54 hay 55 gì đó. Và sau đó thì ngài Dứt Hạnh đã kêu gọi một số là đàn em và học trò của ngài đó nên đi theo khuynh hướng này. Thì số người hưởng ứng đó đầu tiên đó thì gồm có hòa thượng Thích Minh Cảnh, nay đã 81 tuổi, và cũng là cái người thuộc về hàng xuất sắc ở trong cái giai đoạn đó, tức là học chung với hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Từ Thông, mặc dù tuổi đó thì nhỏ hơn á, 10 cho đến 14, tức là chú tiểu xuất sắc trong cái giai đoạn bối cảnh phục hưng Phật giáo qua giáo dục. Ngày hôm qua thì tôi tiếp xúc với Hòa Thượng Liêu Phương, năm nay là 89 tuổi, trong khóa tu tại Chùa Giác Ngộ dành cho các hành giả thiền. Thì Hòa Thượng có tâm sự đó, là khi học với Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, thì Hòa Thượng Nhất Hạnh có nói như thế này: các tu sĩ mà không học thế học, tức là không có, thì việc giảng dạy Phật Pháp á, người đời khó có thể cảm thấy thuyết phục lắm. Tại ta khinh á, là tu sĩ là dốt nát, kiến thức kém và truyền bá mình đến gì đó. Cái bối cảnh xã hội của Phật giáo từ cái thập niên 50 đó trở về trước á, thì chúng ta biết là phần lớn thầy tu là thầy cúng. Và cái chủ trương lúc đó là gì? Thuộc kinh A-di-đà, ăn tới già không hết. Tức là đi làm khóa lễ tiến linh cầu siêu thôi. Và dân gian nói là tiến sĩ không bằng tiến linh. Tức là cái tính thực dụng đó, nó dẫn đến cái tình trạng là Phật giáo bị xuống cấp. Kiến thức nội điển Phật giáo đó là không đạt yêu cầu. Thì làm sao mà phát triển Phật giáo được? Thì những vị nói tiếp theo Hòa Thượng bên cạnh đó, thì gồm có thầy Trí Không ở Bà Rịa Vũng Tàu, nay đã tịch, thầy Thiện Tánh ở Đồng Tháp, nay vẫn còn sống, cho 83 tuổi, rồi một số vị khác nữa. Đó là 10 vị đầu tiên là có bằng cử nhân. Mà lúc đó đó quý vị biết là ai mà đi học đời đó là bị khinh thị lắm, bị cô lập. Thì sư Nhất Hạnh đó đã bị là quan cập táp ra khỏi chùa Ấn Quang mà. Vì lúc đó các cụ của mình nghĩ rằng là đi học đời đó là dễ hoàn tục. Người có tâm niệm đời nhiều, nghiệp đời nhiều mới màng đến việc này. Và Hòa Thượng Liêu Phương còn kể rằng là khi ở Ấn Quang đó, là các ngài lãnh đạo không cho đọc báo nữa, chứ đừng nói là sách đời, chỉ có sách kinh Phật thôi. Mà sách kinh Phật lúc đó thì trên đầu ngón tay. Chúng ta biết là bằng cái khuynh hướng làm đạo như thế thì tăng sĩ làm sao lão thông về Phật Pháp được. Thì cái phong trào mở trường Phật học đó là bắt đầu một bước ngoặt mới cho Phật giáo Việt Nam có những tiến bộ nhất định. Thì bây giờ chúng ta có trường lớp Phật học, mình thấy nó bình thường, là lúc mình không quý trọng. Ngày xưa đó, để đưa vào trường Phật học là khó ghê lắm đó. Nó là một cái niềm hãnh diện lớn lắm, một danh dự lớn lắm. Nó vừa là một cái phấn đấu cá nhân, vì nhiều vị thầy không cho đệ tử mình đi học, chỉ cho đi tu, niệm Phật, tụng kinh, công quả, ngồi thiền hết, không cần phải học gì hết đó, bao gồm học Phật. Giờ tôi nói hơi dài chút xíu để nói về cái yêu cầu lão thông nội điển mà các vị pháp sư cần nắm đó là rất quan trọng. Và chúng ta cũng phải hết sức tế nhị, là bởi vì đó người ít học á thì thường có khuynh hướng là đả phá những người có học. Người có học thì thường có khuynh hướng khinh thường người không học. Đó là cái tâm lý mà nếu không nỗ lực chuyển qua cái tôi, chúng ta bị dướng kẹt vào. Đang khi đó phần lớn lãnh đạo giáo hội chúng ta đó là ít học về thế học, một thiểu số là có bằng cái Phật học, mà cao nhất á, vào những cái giai đoạn trước á, chỉ là cao đẳng Phật học thôi. Ở Việt Nam mà thập niên 50 trở về trước như thế là quá thành công rồi, quá vĩ đại rồi, một cái cuộc cách mạng về giáo dục Phật giáo quá lớn rồi. Thì từ năm 64 trở đi đó thì chúng ta mới bắt đầu đào tạo ra các tu sĩ có cử nhân Phật học. Nên theo tôi đó, hiện nay thì Phật giáo Việt Nam mình với 52.000 tăng ni mà chỉ có khoảng trên dưới 300 người có tiến sĩ là quá thấp. Chúng ta mới có được một vài ngàn người có được cử nhân là quá ít. Nếu chân lý Phật mà nằm trong tay đó của hàng vạn các tiến sĩ, đạo Phật khác liền. Thì trong các lĩnh vực doanh nghiệp á, người có kiến thức dù là kiến thức bằng cấp hay là kiến thức thực tiễn đó, thì doanh nghiệp đó sẽ phát triển lớn và phát triển theo hướng bền vững. Đó là cái quy luật hỗ trợ của tri thức cho sự phát triển và tiến bộ. Cho nên tôi rất mong là các vị tăng ni trẻ về sau này có học trò, cho phép đệ tử của mình được học Phật pháp từ lúc mới vào chùa. Bởi vì năng lực Phật pháp có thể giúp cho người tu đó xóa bỏ được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Chứ đừng có sợ cho học sớm là cống cao ngã mạn, không có đâu. Học Phật pháp là xóa ngã mạn chứ. Chứ làm sao mà cống cao không, đó là thuộc về cá tính. Chứ không phải là do học Phật. Mà nói như thế, nó đổ thừa cho việc học Phật là cống cao, thì ai dám học Phật đó. Học Phật là chuyển hóa cái ngã, mà cống cao là một phương diện chấp ngã. Cho nên đó là làm đạo trong bối cảnh nó có một cái sự chuyển tiếp từ cái việc mà phần lớn các bậc tôn túc chỉ có cao đẳng Phật học, còn các thế hệ học trò đó, cháu chích đó, là có những bậc cấp cao hơn, thì những cái nghi kỵ, những cái gặp ghềnh trong cái chuyển tiếp đó là có thật. Cho nên đó là một số vị tôn túc vẫn chủ trương là gì, bằng cấp gì cũng quan trọng, chỉ cần có bằng lòng là được. Bằng lòng thì nó có nhiều cách lắm. Khiêm tốn dẫn đến bằng lòng, đó là cái bằng lòng có giá trị tích cực. Rồi là vỗ tay, hoan hô, a dua, nịnh hót, gật đầu, cũng có thể dẫn đến cái sự bằng lòng. Mà nếu mà Phật giáo mình chú trương như thế thì đạo Phật còn gì? Nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là đại đa số tu sĩ không giảng Phật pháp được. Tôi thường nhấn mạnh vấn đề này, phải lão thông Phật pháp thì mới giảng Phật pháp. Đa khi chức năng chính của tu sĩ là đạo sư, chứ không phải là các vấn đề khác. Do đó Hòa Thượng Thích Minh Châu, người có công rất lớn cho vấn đề giáo dục Phật giáo, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh là người đặt nền tảng đầu tiên của Đạo Phật Hạnh tại chùa Pháp Hội, đều là những người rất có công và mở ra cái phong trào vừa học Phật vừa học học đời, để một vị tu sĩ là lão thông cả hai thứ. Phần 2, nắm vững ngoại giáo. Thì khái niệm ngoại giáo đó tôi sử dụng là chỉ cho các tôn giáo khác. Thuật ngữ phổ thông đó là ngoại đạo. Ngoại đạo là các tôn giáo ngoài đạo Phật. Thì chúng ta có thể chia làm hai nhóm chính là tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần. Tôn giáo nhất thần đó, tin rằng có một đấng sáng thế là Thượng Đế, gồm có là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo, Tinh Lành giáo, Hồi giáo. Đa thần giáo thì ngoài Thượng Đế sáng thế đấy, thì tôn giáo này còn chấp nhận vai trò của nhiều vị thần linh, gồm có Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Nho giáo, Lão giáo của Trung Hoa, Đạo Sikh ở Ấn Độ và nhiều phong trào tôn giáo mới ở phương Tây. Ngoài ra chúng ta còn có tôn giáo vô thần, thì gồm có Sa môn giáo ở tại Ấn Độ. Như đã nói hồi nãy đó, Sa môn giáo có ba trường phái: Sa môn Kỳ Na, còn gọi là Sa môn lõa thể mặc áo không khí, rồi Sa môn Duy Vật cổ sơ Ấn Độ, và Sa môn Đầu Trọc, tức là Sa môn Thích Tử của đạo Phật. Như vậy là những gì ngoài Phật giáo mà các tôn giáo khác truyền bá đều được xem là ngoại giáo. Chúng ta nên nghiên cứu đọc sách các tôn giáo khác. Trong chương trình là cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Thì từ năm 2006 tôi đã cơ cấu có môn các tôn giáo thế giới và tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam, để giúp cho sinh viên đó là có kiến thức tỉ dã về các tôn giáo khác. Một mặt đó là học được những cái hay về tổ chức của họ, cách thức quản lý tín đồ, và cách thức làm cho tín đồ đó trở thành tín đồ từ nhỏ. Về phần này thì Phật giáo rất kém, rất thờ ơ. Và mặt khác đó, cũng thấy được những giới hạn của các tôn giáo khác, để từ đó thấy đạo Phật đó là siêu việt. Nhưng mà cái số lượng các học phần và tín chỉ của chúng ta đó, nhiều nhất cũng có 6 thôi, 6 tín chỉ với 2 học phần. Đang khi trong đại chúng viện đó, đào tạo linh mục á, quý vị biết đó, là 4 năm đầu họ học về triết học và tôn giáo. Riêng Phật giáo đó họ học 2 năm triết học, nhập môn đạo Phật, gồm có đến 6 tín chỉ. Rồi học đạo Phật Việt Nam, đạo Phật Ấn Độ, đạo Phật Trung Hoa. Họ học rất kỹ. Thì bây giờ học thêm là thiền Phật giáo nữa, để mượn phương pháp này đó là cảm hóa những người tri thức, những người đó là bị cái kỹ thuật số đó hành cho tả tê bởi những cái căng thẳng. Rồi sau đó đó 3 năm cuối đó họ mới học về thần học, tức là có kiến thức tôn giáo và triết học vững rồi đó, bắt đầu mới lấy đó làm công cụ để phục vụ và lý giải thần học. Họ có một cái kịch bản giáo dục rất là hay. Cho nên các linh mục á, bằng cái kiến thức về tôn giáo học và triết học á, cho nên đó là nội hàm á, của kinh thánh Tăng Ước mà tôi cho rằng đó rất là bình dân, đã được là các cái bàn tay phù phiếm này làm cho trở nên là triết học hóa. Đó là cái hay của họ mà chúng ta phải học. Còn Phật pháp á, như là những viên kim cương mà tôi nói rất nhiều lần đó, nằm trong tay nông dân, cho nên nó không trở thành cái gì hết. Ông nông dân cầm cái viên kim cương thấy có biết cái gì đâu, ông có tưởng giống như là kim loại, hay là ông tưởng như cái kiến ông văng bỏ thôi, cái gì không thấy được giá trị của nó. Đây giá trị của nó là bằng hàng tỷ tỷ các cái viên đá quý. Cho nên á, để nắm nguồn ngoại giáo thì chúng ta nắm một số điều như sau. Một nhỏ, 3 tri kiến thuộc về tà kiến được trình bày trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 404. Tại bài kinh này đó, Đức Phật đã liệt ra 3 nhóm tri thức ngoại đạo để tổng hợp hết tất cả các trường phái ngoại đạo gần 100 phái lúc bây giờ. Thứ nhất, vô hành kiến Akariya Ditthi. Đây là trường phái cho rằng đó là không có hành vi thiện ác về nhân quả sau khi hành động được thực hiện, và lại càng không có cái báo ứng của các hành vi thiện ác này ở trong kiếp sau. Thì quan điểm này nó bao gồm đó là chết là hết, nên là ta không tin là nó có cái báo ứng quả từ các hành động. Học thuyết này cũng bao gồm luôn quan điểm mà ngẫu nhiên luận. Thứ hai, vô nhân kiến Ahetu Kadithi. Hetu là nhân, là nguyên nhân. Ahetu là phi nguyên nhân. Thì cái này nó cũng giống như là vô hành, nhưng mà nó đi chi tiết hơn là tất cả các hành động thiện, hành động ác, kết quả đó là rất ngẫu nhiên. Nhưng thực tế thì nó không có giống như đạo Phật đã chủ trương. Là khi A Xà Thế ra rước lương tâm và bị tâm thần tạm thời chi phối đó, thì ông muốn đi tìm kiếm các vị đạo sư. Thì đầu tiên đó, các vị thần đó, quan thần là dẫn ông đến gặp hai nhóm đạo sư vô hành và vô nhân này. Nó chỉ giải tỏa tâm lý của ông ấy trong một thời gian ngắn thôi. Đang khi cái nghiệp giết cha đã làm cho ông ấy khổ thật. Từ lúc mà ông ấy làm cha biết thương yêu đứa con của mình, mà so với cha của ông á, là cái hành vi hy sinh cho con, tức là cho chính ông á, cao hơn rất là nhiều lần. Từ đó ông rai rứt, bị trầm cảm, bị tâm thần. Mà đến gặp các vị đạo sư này nói là không có hậu quả của hành động xấu thì ông đâu có cảm thấy gọi là giải quyết được vấn nạn. Cái đó ông cũng có thể nghĩ được, vì ông nghĩ như thế cho nên ông đã làm như thế mà. Kể từ khi được gặp Đức Phật, Ngài nói rằng là có hai loại thánh. Một loại là chưa từng tạo ác, vị thánh lý tưởng. Và loại thánh thứ hai, nhận thức ác mà không tái phạm, chuyển nghiệp, đó là thánh thực tế. Thì sự giác ngộ của A Xà Thế đó mới cảm thấy làm cho ông đó là giải tỏa được những ức chế tâm lý, để ông trở thành một vị minh quân bằng sự chuyển nghiệp. Thứ ba là vô hữu kiến, Náp Thi Ca Đích Thi, tức là cho rằng đó là không có kiếp sau vô hữu, tức là không có tái hiện hữu ở kiếp sau, không có luân hồi, không tái sinh, chết là hết. Thì bao gồm chủ nghĩa duy vật cổ sơ Ấn Độ, chủ nghĩa duy vật hiện đại của Karl Marx và Lenin chủ trương. Và học thuyết này Đức Phật nói trong Trường Bộ là rất nguy hại, và đó là đầu mối của học thuyết vô hành và vô nhân. Nó là học thuyết tệ hại nhất. Bởi vì khi mà ta cho rằng là chết là hết đó, thì tự động một mặt người ta không tin đó, hành động nhân quả là có giá trị, thiện ác là có quả báo, cho nên người ta có thể làm liều sống thiện cận dưới cái tác động của lòng tham, sự si mê, giận dữ, cạm bẫy hay là ham dọa. Người ta có thể đánh mất và giết chết lương tâm vốn có của mình, mà bình thường đó, có thể họ là rất tốt. Từ cái lối sống thiện cận này, nó dẫn đến những cái chủ trương như là hy sinh đề bố, củng cố để con cháu vậy. Tôi rất mạnh dạn trong nhiều bài giảng khẳng định rằng sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận người Việt Nam qua nghiệp trộm cướp, lừa đảo, phạm pháp là do vì bị tập nhiễm bởi quan điểm chết là hết này. Và thứ hai đó là thiếu môn đạo đức học ở trong nhà trường. Và từ nhỏ các cháu không tiếp thu được các học giống đó, đăng ký phim ảnh bạo lực, đồi trụy, cha mẹ thiếu thời gian để chăm sóc, thầy cô giáo thì chẳng có chức năng dạy đạo đức ở trường lớp, nó dẫn đến cái sự suy thoái. Và đăng ký người Ấn Độ đó, tỷ lệ nghèo và số lượng nghèo rút bồng tơi của họ cao hơn Việt Nam. Tại sao tỷ lệ phạm pháp của họ thấp hơn Việt Nam? Nếu chúng ta đổ thừa đó là bằng cùng sinh đạo tặc, nó không lý giải được. Mà các nguyên nhân sâu xa là thiếu giáo dục đạo đức. Nó là và nhận thức là đề sao là có thật đó, nó dẫn đến người ta là sống liều, làm liều, ứng xử liều thôi, rất nguy hại. Điều hai, ba chủ thuyết ngoại giáo được nêu ra trong Tăng Chi tập 1 trang 173 thì có một số ý lặp lại với ba quan điểm sai lầm nêu trên. Một, thứ nhất, thuyết tiền định chủ trương rằng là tất cả các cảnh huống hạnh phúc hay khổ đau hoặc là trung tính của chúng ta tiếp nhận ở kiếp này đó là do kiếp trước, và đó là một cái tiến trình trổ quả thôi. Bây giờ đó, nhiều Phật tử và nhiều tăng ni đã bị vướng kẹt vào học thuyết này, nhất là cái quyển kinh Tam Thế Nhân Quả do Trung Quốc sáng tác đó, mục đích là để giáo dục nhân quả, nhưng mà đi theo cái hướng cực đoan, đó là tiên định. Bây giờ mình bị xe tông là do kiếp trước mình tông đa, kiếp này mình bị lừa tình là vì kiếp trước mình là phản bội tình yêu, kiếp này mình bị chết bởi ám sát, sự xả súng tự do, đó là vì kiếp trước mình bắn người khác chết, giết người khác chết. Thế đó an ngủ thì được, nhưng mà chân lý thì không. Mặc dù đạo Phật chủ trương nhân quả, nhưng Đức Phật gọi là không bao giờ chấp nhận rằng là, tức là tất cả cái gì mà chúng ta đang cảm nhận đều là cái quả của kiếp trước. Nói như vậy là chúng ta phủ định quả hiện tại, nhân hiện tại, duyên hiện tại. Có nhiều thứ đã xảy ra ở hiện tại này mà nó cũng không có liên hệ đến quá khứ nhiều. Có cái là quá khứ quyết định 100%, chứ không phải là cái nào cũng như thế. Ví dụ tôi nói ví dụ như là cái ngày lễ tốt nghiệp của chúng ta mất hơn 10 vụ điện thoại. Sau khi lễ chính thức được kết thúc, nhiều vị mải mê chụp hình đó, kẻ trộm đó, nó rọc túi. Năm ngoái thì bắt đó là 7 điện thoại. Mặc dù đó vừa rồi chúng ta có 108 an ninh mặc đồ thường phục, hoàn toàn không tác dụng. Tôi đề nghị là với huyện Bình Chánh đó là cho mặc đó là đồng phục công an viên, giống như đến các ngã tư đường á, người ta thấy cảnh sát giao thông người ta không dám phạm luật, còn không có cảnh sát là nó chạy luôn à. Chúng ta đừng có khinh thường người Việt Nam, đó là tại sao Việt Nam mà ý thức là luật pháp kém, còn người nước ngoài ý thức luật pháp tốt. Cái đó là họ không hiểu biết về tâm lý con người. Thực ra đó, các khung hình phạt ở nước ngoài nó quá cao, lỡ mà phạm luật giao thông thì cái bảo hiểm giá mua bảo hiểm rất khó, mà bảo hiểm lên giá thì tiền lương mất, rồi đi xin công việc làm khó khăn hơn. Cho nên vì sợ bị những cái phạt đó mà người ta ráng mà giữ luật. Còn ở Việt Nam đó, mấy ông Tây nha, đi qua Việt Nam rồi mốt cũng phạm luật giống Việt Nam thôi, vì luật mình lỏng lẻo thế thôi, khung hình phạt không đủ sức để răng đe. Thì con người ở đâu được cũng thế, dễ dãi là người ta sanh nhờ thôi. Như vậy đó, và các việc bắt cóc đó là do gì? Là cái cách tổ chức để quản lý chúng ta nó kém hiệu quả, là do việc không mặc sắc phục công an viên. Đó là nhân hiện tại, duyên hiện tại và quả hiện tại đi, chứ chẳng có liên hệ gì kiếp trước. 10 Phật tử và tu sĩ mà đó là kiếp trước ăn cắp, cho nên kiếp này bị ăn cắp lại. Cho nên chúng ta bớt lý giải, quy đổ trách nhiệm 100% cho quá khứ, mà phải phân tích thêm hiện tại. Để khác với học thức tiền định của các tôn giáo khác. Thứ hai, thuyết tạo hóa cho rằng đó là có nguyên nhân khởi thủy. Từ nguyên nhân đầu tiên này đó, con người, động vật, thực vật được đó là tạo ra trong vòng 7 ngày. Có học thuyết là 10 ngày, có học thuyết 1 tháng. Cái này rất là vô lý. Từ 1 sanh 2, từ 2 sanh 4, rồi 4 sanh 8, 8 là sanh là vô số. Theo lý tuyến tăng dần đều, hoặc là cấp số cộng, hoặc là cấp số nhân. Thì nó có 3 học thuyết. Học thuyết duy thần, tức là thượng đế là đấng sáng thế, thuộc các tôn giáo nhất thần. Học thuyết duy vật, gồm có duy vật cổ sơ và triết học Mác Lênin. Học thuyết duy tâm ở phương Tây, cho rằng là tâm tạo tác, tâm dẫn đầu hết tất cả, tâm tạo ra thế giới vật chất này, đó là quan đường. Đức Phật chủ trương duyên khởi, cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sanh, cái này không, cái kia xong, cái này diệt, cái kia diệt. Nhưng mà trong quá trình phát triển triết học Phật giáo đó, thì trường phái duy tâm, còn gọi là pháp tướng tâm, tiếng sân rất gọi là Yoga Chaya, thì lại cho rằng đó là tâm á, có trước là dạng và có sau, thì nó đi theo cái khuynh hướng là duy tâm hóa. Thì đây là quan điểm riêng của trường phái này, chứ không phải của Đức Phật à. Học thuyết duyên khởi Đức Phật là chống lại bất cứ một học thuyết nào cho rằng có nguyên nhân đầu tiên. Cái đó được gọi là thuyết tạo hóa. Thứ ba, thuyết vô nhân. Thì giống với thuyết vô hành, thuyết vô nhân đã trình bày ở phần trước, Ayurveda, mọi thứ đều ngẫu nhiên, không có kết quả, sau khi chết là hết. Thì cái tác hại về đạo đức á, của học thuyết này là rất lớn, như đã phân tích điều trên. Thì tôi liệt ra hai nhóm học thuyết, mỗi nhóm có ba. Thực ra đó, nếu hiểu chi tiết á, thì các thầy các sư cô nên vào đọc kinh kinh Trường Bộ, nói về 96 trường phái xây quanh những học thuyết chính vừa nêu thôi, được chi tiết hóa ra để chúng ta thấy đó là vào thời Đức Phật cách đây 26 thế kỷ đó đã có cả trăm các trường phái tôn giáo và triết học rồi, bây giờ nó có đến hàng vạn, liệt ra thì không bao giờ hết được. Chúng ta chia ra một số trường phái chính thôi, thì mình cần phải nắm được những điều đó để khi giảng dạy phân tích Phật giáo, dầu cho phép mình phương tiện đi nữa, cũng đừng bao giờ đi ngược lại quan điểm của Đức Phật, thì chúng ta mới trở thành là người đại sứ của Đức Phật, là cánh tay nói dài chân lý Phật vào trong cuộc sống chứ. Chứ còn là pháp sư mà nói ngược lại với Đức Phật lệ thuộc vào các tổ sư thôi, rồi mình không chịu truy nguyên Đức Phật dạy cái gì, tổ sư đó là phát triển thêm cái gì, thì chúng ta dễ rơi vào cực đoan lắm. Mà khi người ta đã được dò sọ từ những cái ngày buổi đầu mới học Phật, quen với cái quan điểm tổ sư rồi đó, thì về sau này tiếp nhận đạo Phật gốc là người ta cảm thấy là không chấp nhận được, nó dễ cảm thấy bị sốc lắm. Nên các vị pháp sư đó phải có cái năng lực là chia sẻ Phật pháp từ thấp đến cao, rồi mình cũng phải mạnh dạn nói rằng là đâu là những điều Phật dạy, đâu là những điều phát triển về sau. Và khi mình nói rằng là có những lời phát triển về sau được ghi nhận trong kinh điển, không có nghĩa là chúng ta phủ nhận kinh điển đại thừa. Tôi thì tôi có quan điểm rất là thoáng, ai nói kinh đại thừa đối với tôi không quan trọng, mà quan trọng là tôi học được cái gì trong các kinh điển đại thừa đó. Có nghĩa là chúng ta phải thừa nhận những giá trị rất đặc sắc của kinh điển đại thừa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chấp nhận hết tất cả những gì được nêu trong kinh điển đại thừa, bao gồm về sau này các kinh điển đại thừa và những chư phẩm kinh điển đại thừa được bổ sung thiên về tín ngưỡng mà vốn rất là khác với đạo Phật ban đầu. Thì quan điểm tôi rõ lắm, nhưng mà rất tiếc là những người chống tôi đó thì họ cố tình là nói sai, họ nói tôi là đã phá kinh điển đại thừa. Chứ thực tế đó, các vị pháp sư 60 tuổi trở xuống, tôi tin rằng là không ai giảng kinh đại thừa nhiều bằng tôi. Quý vị có thể vào trang web chùa giác ngộ.com, vào cái mục kinh đại thừa, quý vị thấy là giảng rất nhiều. Nhưng mà ta cứ là du cáo như thế để gì? Để người ta vô hiệu hóa mình bằng cái là truyền thông giả, thông tin giả thôi. Đó là cái phức tạp của trong đạo và Phật giáo. Trong thời hiện đại này đó thì chúng ta nên nắm vững, thứ nhất là các học thuyết vô thần, mà căn bản nhất là triết học Mác Lênin. Những người cực đoan á, thì khi thấy là trong chương trình Phật học có một triết học là ta phản đối triết học Mác Lênin á, thực ra thì khi mà mình muốn làm đạo thành công đó, thì chúng ta phải biết người biết mình, biết mình là lão thông nội điển, biết người đó là mình phải nắm được các cái trào lưu triết học phổ quát. Ít ra là triết học Mác Lênin á đã ngự trị trong các giảng đường đại học tại các nước cộng sản đó 7 thập niên rồi, có ít đâu, và nó tiếp tục ảnh hưởng đến ý thức hệ chính trị của Việt Nam, giáo dục Việt Nam. Cho nên đó, mình có nghiên cứu về vấn đề này đó thì chúng ta mới có thể phân tích được, có những cái hay của nó, có những cái dở, cái tệ của nó, những cái lỗ hổng của nó về đạo đức chẳng hạn, như là cho là chết là hết, để chúng ta mới phân tích và cho là tín đồ của mình hiểu rõ được cái sự khác biệt này, để làm nổi bật và vượt trội của đạo Phật lên. Chứ đừng có thấy một cách cực đoan rằng là có môn triết học và Mác Lênin là chúng ta cứ phê phán chỉ trích, đó là cực đoan, thiếu khách quan. Chúng ta phải học về Thiên Chúa giáo, triết học phương Tây, triết học phương Đông. Càng học những môn này rồi đó, quý vị sẽ là thấy rằng là Đức Phật là số 1, và việc mà chúng ta chọn lý tưởng Phật là rất là xứng đáng. Cho nên là học các tôn giáo thế giới sẽ thấy rất rõ về vấn đề này. Tại Việt Nam á, thì trước khi đạo Phật có mặt vào thế kỷ thứ nhất trước đại lịch, thì Việt Nam đã có đạo thờ ông bà. Ở miền Bắc lúc đó là đạo mẫu, mở rộng ra là đạo thờ ông bà. Mình phải hiểu cái tập tục này, tín ngưỡng này để hài hòa, và biến tín ngưỡng thờ ông bà đó trở thành một cái công cụ để sử dụng Phật pháp về phương diện xã hội học và gia đình học. Chẳng hạn như là học thuyết tứ ân, chúng ta có cái ơn ơn cha mẹ rất là phù hợp với đạo thờ ông bà. Ngoài ra cần phải nắm vững văn hóa bản địa, khuynh hướng lịch sử chính trị trong từng giai đoạn mà chúng ta đang sống, để tiếp biến văn hóa và truyền đạt đạo Phật đó một cách đó là linh hoạt, dễ được chấp nhận và thành công. Cho nên rất mong các tăng ni để trở thành pháp sư giỏi đó, thì trong tủ sách của riêng mình đó phải có các quyển sách triết học nền tảng, nhập môn triết học phương Tây, nhập môn triết học phương Đông, nhập môn đó là xã hội học, tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học, công tác xã hội, đạo đức học, rồi nhập môn các tôn giáo thế giới để chúng ta tham khảo ngoài kho tàng kinh điển Phật giáo ra. Các sách của Thiên Chúa giáo tôi có rất đầy đủ, hàng trăm quyển, để mình thấy mặt mạnh của họ, rồi những yếu kém ở trong nội hàm kinh điển của họ. Tôi đã đọc Kinh Thánh Cựu Ước, Tân Ước nhiều lần, và có giai đoạn là năm 89 đến 91 tôi còn viết là bình luận về Kinh Thánh với bốc hiệu khác nhau. Thì nói như thế để chúng ta thấy rằng là ngoài cái việc hiểu đạo Phật ra đó, thì cái kiến thức về thế học bao gồm các lĩnh vực nêu trên đó sẽ giúp cho vị pháp sư rất là lão thông, và cái đó nó góp phần tạo cho sự thành công của pháp sư. Xin dừng tại đây.